Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm gần đây, các doanh nghiệp trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bình Định đã từng bước chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn. Bên cạnh đó, người trồng rừng cũng từng bước chuyển sang sử dụng cây giống cấy mô thay thế giống cây dăm hom, hướng tới nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trồng rừng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc tập trung nâng cao chất lượng rừng trồng của ngành lâm nghiệp Bình Định. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo kế hoạch, năm nay toàn tỉnh Bình Định sẽ trồng 8.780 hectare rừng, trong đó trồng 160 hectare rừng phòng hộ đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Mùa mưa là vụ trồng rừng chính. Đến thời điểm này, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, người dân đã hoàn tất việc chuẩn bị để có thể triển khai trồng rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng của tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, cả tỉnh đã trồng được hơn 2.889 hecta rừng. Năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn có kế hoạch sản xuất 6,1 triệu cây giống cấy mô dăm hom. Đến nay, công ty đã sản xuất được hơn 4 triệu cây giống cấy mô, hơn 1 triệu cây dăm hom. Điểm mới trong hoạt động trồng rừng năm nay là công ty sẽ trồng thí nghiệm 4 hecta cây sao dầu rái, sản xuất 18.000 cây dầu đọt tím để bảo tồn giống cây bản địa. Ông Phạm Bá Hiếu, Phó trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn cho hay, năm nay công ty trồng gần 195 hecta rừng sản xuất, 63,4 hecta rừng thay thế. Để đạt kết quả tốt nhất trước đó, đơn vị đã cho cuốc hố bón lót và sau những cơn mưa đã triển khai trồng rừng, dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch vào cuối tháng 11 tới. Từ năm 2009, ông Nguyễn Hữu Lộc, người dân trồng rừng ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Văn Canh, chuyển sang sử dụng giống keo lai cấy mô trồng 3,6 hecta rừng. Hướng tới mục tiêu thu lãi cao hơn từ diện tích rừng này, ông Lộc quyết định đầu tư theo mô hình trồng rừng cây gỗ lớn, chỉ khai thác khi đạt 8-10 năm tuổi. Ông Lộc cho biết, được sự khuyến khích của nhà nước, tôi đã trồng rừng gỗ lớn. Năm 2020, lợi nhuận từ rừng keo lai gỗ lớn của tôi được cả tỷ đồng, hiệu quả kinh tế cao gấp 5-6 lần so với trồng rừng kiểu thông thường thu hoạch theo chu kỳ 4-5 năm. Có đủ vốn, tôi lại mua keo lá tràm cấy mô về trồng lại ngay trên diện tích rừng vừa khai thác và tiếp tục thâm canh theo hướng trồng rừng gỗ lớn. Năm nay tôi mua thêm đất và trồng 600 cây keo lá tràm cấy mô. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, đến nay các địa phương trong tỉnh cũng đã hoàn thành việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Tại huyện Hoài Ân, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện, gồm Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì, các thành viên là hạt kiểm lâm, chính quyền các địa phương. Ông Võ Duy Tính, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, chúng tôi kiểm tra 16 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện về giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ công nhận vườn cây giống đầu dòng, hồ sơ ghi chép theo dõi quy trình sản xuất cây giống, số lượng nhập và xuất bán cây giống. Về cơ bản, tất cả đều hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Để nâng cao hiệu quả trồng rừng, ngành lâm nghiệp tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng, khuyến cáo các chủ rừng chọn mua giống cây lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín. Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, Chi cục đã thành lập hội đồng thẩm định và công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp, chỉ đạo các hạt kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra giám sát diện tích đất trồng rừng, quy trình trồng rừng, quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, đồng thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, rừng cấp chứng chỉ FSC nhằm thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, người trồng rừng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh hiện có 173 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trung bình mỗi năm sản xuất 200 triệu cây giống. Trong số này có 3 doanh nghiệp gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Hà, doanh nghiệp tư nhân dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh sản xuất giống cây lâm nghiệp cấy mô. Từ đầu năm đến nay, các công ty đã sản xuất được hơn 122,2 triệu cây giống các loại phục vụ cho vụ trồng rừng năm nay. Thưa bà con và các bạn, anh Thái Bửu Bấu, 40 tuổi, ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, sở hữu gia trại chuyên nuôi gà nòi với hơn 1.000 con. Anh Bấu chia sẻ, riêng tiền lãi bán gà nòi mỗi năm thu về khoảng 1 tỷ đồng. Thời gian tới, anh Bấu sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trại nuôi, xây dựng xưởng sản xuất thức ăn chuyên cho gà chiến. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu về trang trại chuyên nuôi gà nòi của anh Thái Bửu Báu. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với tấm bằng kỹ sư xây dựng, song anh Thái Bửu Báu ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã quyết định trở về quê nhà để phát triển nghề nuôi gà nòi. Anh Báu chia sẻ, quê tôi có nghề nuôi gà nòi nổi tiếng khắp các trường gà trong nước và quốc tế. Với suy nghĩ làm ăn phải bài bản, tôi trực tiếp đi thăm quan sát tìm hiểu nhu cầu kết nối khách hàng tại các điểm thi đấu mua bán gà nòi ở khắp nơi trong nước, đặc biệt là khu vực bờ Y, Kon Tum, vùng biên giới Việt Nam với các nước Lào, Campuchia. Trong rã mấy năm như thế, tôi tự chắt lọc kinh nghiệm cho mình. Theo giới thạo gà nòi, thành công lớn nhất của anh Báu chính là nghiên cứu thành công loại thức ăn chuyên dành cho gà nòi với công thức riêng. Thứ hai là bài thuốc đông y phòng và điều trị bệnh cho gà. Hỏi về điều này, anh Báu xác nhận, ai nuôi gà nòi lâu năm cũng phải có bài thuốc phòng trị bệnh cho riêng mình. Có một điểm chưa giải thích được là khác với gà thường. Khi chữa bệnh cho gà nòi, người nuôi sẽ không dùng thuốc thú y thông thường. Vì tuy bớt bệnh, nhưng con gà đó sẽ không thể thi đấu được nữa. Giới nuôi gà nòi gọi là hiện tượng đó là mất gân. Để có con gà nòi dáng vóc đẹp thi đấu tốt, điều đầu tiên là phải phòng bệnh. Chính vì phải chữa bệnh bằng đông dược nên khi cho gà ăn, thành phần thức ăn đã chứa một phần dược liệu. Sau nhiều năm lẳng lặng tự đào tạo nghề nuôi gà, năm 2019 anh Thái Bửu Báu tự thiết kế chuồng trại phù hợp để nuôi gà nòi. Mượn vốn của cha mẹ đầu tư xây dựng gia trại nuôi gà nòi trên 6 sào đất vườn. Ban đầu anh tự tay chọn mua 30 cặp gà nòi giống về nuôi. Khi gà đẻ trứng, anh mua máy ấp trứng về tự ấp để gầy đàn. Trong quá trình nuôi, anh sàng lọc với tiêu chí rất cao, khắt khe và liên tục thải loại những con anh cho là không có tương lai. Đến nay, đàn gà nòi của anh đã có hơn 1.000 con lớn nhỏ. Đặc biệt trong đàn lúc nào cũng duy trì 100 con gà nòi con chiến. Cứ bán một con, anh lập tức chọn lọc đào tạo chăm sóc để bổ sung cho tròn số. Nhờ những năm rong ruổi khắp các trường gà trong và ngoài nước học nghề, anh Thái Bửu Báu đã xây dựng được quan hệ với rất nhiều người chơi, nhiều cơ sở cung cấp gà nòi. Do đó, ngay khi biết anh nuôi gà, nhiều người đã đặt hàng. Anh Báu kể, mỗi tháng tôi xuất bán hơn 100 kg gà nòi thịt với giá bán 150.000 đồng một ký, cao hơn giá gà nòi ở chợ tới 30.000 đồng một ký. Riêng gà nòi để đi thi đấu, gà đá, gà chiến thì ngoài bán trực tiếp, tôi còn bán trực tuyến trên mạng xã hội. Giá một con chiến thấp nhất 1 triệu đồng, những con đặc sắc có thể lên đến cả chục triệu đồng, thậm chí có những con lên đến 50 triệu đồng. Từ Lạng Sơn vào tận mũi Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, đâu đâu cũng có khách hàng của tôi. Nhờ đó, gia trại gà nòi của tôi có doanh thu tốt, bình quân mỗi năm lãi khoảng 1 tỷ đồng. Theo anh Thái Bửu Báu, thời gian tới đây anh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trại, xây dựng xưởng sản xuất thức ăn chuyên dành cho gà chiến. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sờ bên tình dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sờ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.